mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản, chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay tiếp tục với chủ đề Xây dựng hôn nhân theo ý Chúa. Bài 61: Mối quan hệ vợ chồng tùy thuộc mỗi người với nhau. Phần 28: Trở nên một, sự hòa hợp tâm linh, giao ước và cùng nhau thực hiện. Kinh Thánh nền tảng trong Sáng Thế Ký đoạn 2, câu 24-25. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta được tiếp tục học về đời sống hôn nhân theo ý muốn của Chúa.
Và đây là điều chúng ta đang học, đó là những giao ước chúng ta cần cùng với nhau thực hiện trong đời sống hôn nhân của mình. Chúng ta đã học với nhau một trong những giao ước mà chúng ta phải nói cho nhau nghe khi chúng ta nói rằng lìa cha mẹ gắn bó trở nên một. Nghĩa là trên phương diện tâm linh, chúng ta phải chân thành với nhau về niềm tin, vì không thể hiểu nhau, không thể giúp nhau khi không biết về nhau. Vì vậy mà hãy chân thành về niềm tin của mình, những vấn đề của cuộc sống của mình, những nghi ngờ của mình, những thất bại của mình, những điều mình mong mỏi, ước mong, thì trò chuyện tâm tình với nhau, chân thành với nhau về mọi điều. Nhớ một điều thế này, chân thành với nhau để giúp nhau, chứ chân thành với nhau để không phải là coi ai tốt hơn ai, lỗi lầm qua. Nhớ nha, chừng nào mà thấy mở miệng mà nói anh yêu Chúa hơn em, hay là em yêu Chúa hơn anh, với ý nghĩa là anh yêu Chúa hơn yêu em, chứ không có nghĩa là so với em anh yêu Chúa hơn. Tiếng Việt của mình hơi rắc rối phải không? Xin Chúa giúp chúng ta nhận ra ha, để chúng ta bước đi với Chúa. Và một trong những điều rất khó là Chúa là đấng mình không thấy, nhưng mình phải yêu Chúa hơn cái người mà mình thấy hàng ngày, đúng không? Và lại một điều đặc biệt nữa là cái người mình thấy hàng ngày á, mình thương hay không thương á, thì tùy thuộc mình với đấng mình không thấy. Nhớ câu Kinh Thánh không? Giăng nhất đoạn 4 câu 20: Yêu Đức Chúa Trời là đấng mình không thấy. Nếu mình yêu những người mình thấy, mình không thể nói mình yêu Đức Chúa Trời là đấng mình không thấy nếu mình không yêu những người mình thấy. Hay nói một cách khác, để trắc nghiệm lòng tôi yêu Chúa thì tôi phải trắc nghiệm lòng tôi yêu người mà tôi thấy. Cái người mà tôi thấy nhiều nhất là tôi. Thứ nhì là người bạn đời của tôi, con cái tôi, những người mà tôi gần gũi. Và chính vì vậy mà có một điều phải giúp nhau, đó là ưu tiên Chúa hơn là ưu tiên vợ mình, chồng mình. Và đặc biệt đừng để cho con cái chiếm vị thế của Chúa trong đời sống của mình. Cái sự quan tâm của mình trong cuộc sống hôn nhân không phải là con cái, không phải là hạnh phúc của bản thân, mà là Thiên Chúa. Và xin Chúa giúp chúng ta nhận ra điều này. Giờ tôi không nói chi tiết vì chúng ta đã học với nhau rồi. Chúng ta nói rằng Chúa ưu tiên hơn hết, và bày tỏ tình yêu Chúa là đấng không thấy với ai? Với những người mình thấy. Điều đó có nghĩa là tôi phải ưu tiên người bạn đời tôi, con cái tôi hơn là bản thân tôi. Nào, bây giờ chúng ta tiếp tục. Tôi cho rằng đây là một trong những điều mà những cặp vợ chồng khó trung tín thực hiện. Tôi không gọi là khó thực hiện, mà khó trung tín thực hiện. Hầu hết những người tín hữu tin Chúa thật trong hội thánh khi tiến tới hôn nhân với nhau biết rằng mối liên hệ của mình cần gắn bó trở nên một, và mình là người con của Chúa. Cho nên cái sự cùng nhau học lời Chúa, cùng nhau cầu nguyện, cùng nhau phục vụ Chúa là một chuyện rất cần. Ai cũng biết thế. Là vì sao? Cá nhân mình cần học lời Chúa không? Cá nhân mình cần cầu nguyện với Chúa không? Vậy thì khi đã là hai trở nên một, tức là đời sống cầu nguyện và tương giao với Chúa rất là quan trọng. Quan trọng đến nỗi trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 7, có nhớ Cô-rinh-tô nhất đoạn 7 nói gì không? Chỉ có mấy câu đầu thôi, đọc là nhận ra ngay. Kinh Thánh nói rõ phải không? Đời sống tính dục của người nam, người nữ chỉ được thỏa mãn trong hôn nhân. Tức là đời sống tính dục quan trọng không? Rất quan trọng. Nhưng có một điều ưu tiên hơn, chính là cái đời sống tương giao cá nhân của vợ và chồng với Chúa. Nó cho mình thấy cái tầm quan trọng của chuyện vợ chồng cá nhân với Chúa và vợ chồng cùng nhau với Chúa, với lời Chúa và cầu nguyện. Vậy thì bây giờ mình thử coi, mình có thực hiện điều này với nhau thường xuyên? Cái khó nhất là thường xuyên không? Có phải vậy không? Thật ra tôi với vợ tôi cầu nguyện với nhau ít nhất 3 lần. Ăn cơm chung với nhau, hai chồng hay cầu nguyện với nhau lắm. Có phải vậy không? Không. Cái chuyện mà cảm ơn Chúa ăn cơm á, thì là cảm ơn Chúa ăn cơm. Nó có giúp hiểu nhau không? Có giúp cả hai cùng với nhau với Chúa không? Không, nó chỉ là cầu nguyện cảm Chúa ăn cơm. Không lẽ ăn cơm cầu nguyện từ sáng tới ký tới cải huyện. Đúng không? Cho nên nhớ luôn chuyện đó là khi nói đến đời sống cầu nguyện và học lời Chúa chung với nhau á, thì đấy là một kỷ luật thuộc linh cho cá nhân và cho đời sống vợ chồng. Để làm gì? Để nói đến cái vai trò, cái vị thế của Chúa trong hôn nhân của mình. Đây là điều rất quan trọng. Nó cũng giống như thế này. Có những lúc vợ chồng có thích nói chuyện với nhau không? Thích chứ không lẽ không thích. Không lẽ thì thích nói chuyện người khác hơn với vợ chồng mình à? Phải không? Mà không lẽ mỗi lần như vậy á là thường xuyên, hay để mỗi lần nói chuyện với nhau cho thích thì năm mình nói chuyện lần, hay là tuần nói chuyện lần. Đâu có đâu. Đúng không? Thì cái mối liên hệ của mình với nhau và với Chúa nó rất quan trọng. Vì vậy á, mà để có thể giúp nhau thường xuyên, tôi cho rằng đây là một trong những cam kết, đó là chọn thì giờ phù hợp cho cả hai. Hãy chọn cái thì giờ phù hợp cho cả hai để có thể trung tín được. Hãy nhớ, đây là cái thì giờ rất quan trọng. Vì vậy mà chọn cái giờ thế nào để cả hai có thể giúp nhau trung tín được. Nếu chưa lâu nay mình chưa làm thì mình phải cam kết để thực hiện. Mà nếu sắp cưới thì phải nói nhau. Còn chưa có ai thì đừng có vội. Là vì sao? Nó là cái vấn đề cùng nhau. Mà cùng nhau thì không thể có một chiều để quyết định được. Không thể tưởng tượng được, vì mình chưa biết người kia là ai mà sao mà cùng nhau được. Cho nên mình phải nhớ luôn điều là để mình có thể thì bản thân mình phải tập đời sống cá nhân của mình với Chúa trước. Thế nhưng theo tôi và kinh nghiệm của tôi chứng kiến rất là nhiều cặp vợ chồng, cái khó không thường xuyên không phải là cái giờ, mà là cái không khí, cái môi trường khi hai vợ chồng cầu nguyện với nhau, chứ không phải là cái thì giờ. Bây giờ cái đơn giản chuyện nè, tôi đang giận vợ mà biểu tôi cầu nguyện với vợ thì phải gọi là cực kỳ khó khăn. Tôi có thể giả đò giữa hội thánh được, nhưng mà làm sao mà tôi rất khó mà có thể thành thật cái điều đó thực hiện giữa vợ chồng nếu tôi không giải quyết được mối xung đột. Đúng không? Tôi không ưa ai trong hội thánh, tôi vẫn có thể cầu nguyện chung được. Vì sau đó thì mọi chuyện đường ai nấy. Nói đi, còn đi tôi sống với một người mà tôi đang giận mà biểu tôi cùng với người đó cầu nguyện thì chỉ có một cách thôi. Là phải giải quyết cái tội đó cái đã. Giải quyết cái mối liên hệ đó đã thì mới cầu nguyện nhau được chứ. Đồng ý chưa? Vì vậy á, mà đây là điều tôi rất mong mọi người chú ý. Đó là để trung tín trong giờ cầu nguyện học Kinh Thánh với nhau thì không phải là cái thì giờ là chính đâu, mà là cái không khí để đến với nhau trong cái giờ đó. Và đây là điều rất quan trọng. Vợ hay chồng đều rất dễ lợi dụng thì giờ học Kinh Thánh cầu nguyện để gây áp lực trên nhau. Tôi nói đây là điều mà như tôi đã chia sẻ rồi. Tôi với vợ tôi cam kết khi nào mình cưới nhau, sáng anh tỉnh nguyện riêng, em tỉnh nguyện riêng. Nếu mình có con cái thì mình dạy nó tỉnh nguyện riêng. Rồi buổi tối khi con mình còn nhỏ thì mình sẽ giúp nó cầu nguyện trước khi nó đi ngủ. Nhưng còn hai vợ chồng của mình á thì vẫn phải có giờ riêng với nhau. Là trước khi em ngủ thì em báo để anh ngưng công việc, anh cầu nguyện với em. Đọc Kinh Thánh với vợ, nghe vợ nói chuyện, cầu nguyện. Rồi vợ đi ngủ, tôi làm việc tiếp.
Và tôi thực hiện điều đó 45 năm nay, ngoại trừ những giờ tôi ở xa hay bị bệnh, không còn đủ tỉnh táo để ngồi dậy, chứ còn không là vẫn thực hiện. Thì tôi nhận ra một điều nè, cái thời gian ban đầu khoảng chừng 6 tháng đầu tôi cưới, tôi luôn luôn quan trọng cái giờ đó. Cho nên chuyện gì trong ngày mà tôi thấy vợ tôi có vấn đề là tôi chờ đến cái giờ đó tôi lôi Kinh Thánh ra tôi dạy vợ. Tôi nói là em mà cư xử như vậy trong ngày với ai đó, với anh, với người này người kia, em như vậy, thái độ em vậy vậy á, là sai rồi, không đúng với Thánh Kinh đâu. Thì tôi nhận ra một điều á, và tôi cảm thấy rất áp lực một cái giờ đó giống như giờ lên tòa án á, chứ không phải là giờ học Kinh Thánh cầu nguyện. Và tôi nhận ra là mình sai. Mình sai là vì cớ mình không thật sự đến với cùng với nhau, đến với Chúa, mà là mình chỉ lợi dụng cái danh nghĩa giờ đó để mà mình với vợ mình mà. Tại vì với Chúa thì không có cư xử như vậy, giúp nhau đến với Chúa, chứ không phải là dùng cái giờ đó để mà dạy vợ. Vì cái giờ đó là giờ hai vợ chồng với Chúa. Cho nên sau khi tôi nhận ra vấn đề thì cái giờ của hai vợ chồng nó có ý nghĩa hơn. Chứ cái thời gian ban đầu nó nặng nề lắm. Và tôi biết rằng vợ tôi rất là căng thẳng mỗi khi sắp sửa cầu nguyện với tôi. Nó cũng giống như tôi nhớ lại khi vợ tôi còn nhỏ, rồi đang tìm hiểu nhau thì kể cho nhau nghe. Thì vợ tôi nói là không ưa cái giờ nhóm gia đình lễ bái. Vì mỗi khi nghe ba cầu nguyện là ba kể tội từ đứa lớn tới đứa nhỏ, kể cả vợ, kể tội của mỗi người trong ngày với Chúa. Cho nên cái giờ đó nó cũng giống như cái giờ không phải là giờ cầu nguyện, mà là giờ bị kể tội. Cho nên cái giờ đó không có gì hấp dẫn hết trơn. Và tôi nhận ra rằng bản thân tôi khi tôi mới cưới vợ, tôi đã làm cái chuyện sai lầm đó. Cho nên không khí, cái môi trường, cái tấm lòng khi cùng với nhau đến với Chúa, nó quyết định sự trung tín, chớ không phải là cái giờ đâu. Chọn một cái giờ để cùng với nhau cam kết, có thể thảo luận quyết định được. Nhưng để trung tín được á, thì cái nội dung, cái thái độ khi cùng với nhau đến với Chúa, nó mới là cái yếu tố quan trọng. Cho nên xin Chúa giúp chúng ta, để chúng ta hiểu rằng đây là cái việc rất quan trọng. Thế nhưng đây là điều tôi mong mọi người chú ý. Ngày nào hai vợ chồng cũng có thì giờ đến với Chúa mà. Vì sao đừng lấy cái thì giờ vợ chồng cầu nguyện học Thánh với nhau thay thế cho đời sống cá nhân của mình trong việc học Kinh Thánh và cầu nguyện với Chúa? Tại sao? Mình nhớ điều này nha. Mình vừa mới cam kết với nhau ở mấy điều trước. Đó là gì? Chúa ưu tiên hơn hết, đúng không? Mà Chúa ưu tiên hơn hết thì nhớ luôn một chuyện, cái mối liên hệ cá nhân với Chúa cũng phải ưu tiên hơn hết. Cái vấn đề của mình á, trong cái thì giờ vợ chồng với nhau á, với lời Chúa, nó mang tính chất cái tấm lòng của mình với nhau cùng với Chúa. Nhưng cái giờ tĩnh nguyện cá nhân á, là cái giờ nó mang tính chất học hỏi, suy gẫm về lời Chúa một cách cá nhân. Và cái tình trạng đời sống, cái trách nhiệm của mỗi người khác nhau. Và lời Chúa sẽ là cái yếu tố dẫn dắt cuộc sống mình hàng ngày. Cho nên nhớ, đừng lấy cái thì giờ vợ chồng với nhau để mà thay thế cho cái giờ cá nhân. Và cũng vì vậy mà phải phân biệt điều này. Vợ chồng học Kinh Thánh cầu nguyện với nhau không giống như thanh niên hay là học Kinh Thánh nhóm nhỏ. Mà đây là cái mối quan hệ tương giao giữa mình với Chúa với nhau. Phân biệt được hai điều khác nhau không? Nó cũng giống như thế này. Đọc Kinh Thánh với học Kinh Thánh giống hay khác? Khác. Khi mình ngồi nghe giảng với học, khi mình học cá nhân giống hay khác? Cũng khác. Khi mình hướng dẫn học Kinh Thánh với khi mình dạy Kinh Thánh giống hay khác? Cũng khác luôn. Và khi mình nghe giảng ở nhà thờ với lại khi mình nghe một bài giảng qua video hay là qua audio thì giống hay khác? Gần giống nhau nhất. Vì cái kia chỉ được thấy với cái không thấy thôi. Cái thấy trước mắt thì cái thấy qua cái khung cảnh khác thôi. Nhưng nó có một điều mà mình cần phân biệt. Đó là cái thì giờ tĩnh nguyện cá nhân nó không mang tính chất nghiên cứu về trí thức. Mà nó mang tính chất cái mối riêng tư với Chúa qua lời Ngài. Chiên ta nghe tiếng ta. Còn cái việc mình nghiên cứu Kinh Thánh là điều mà Paulo khuyên tít. Con phải dành thì giờ để mỗi ngày học hỏi lời Chúa chuyên sâu hơn. Là hai cái vấn đề nó rất khác nhau. Và vì vậy á, mà cái giờ cá nhân trong việc học Kinh Thánh cá nhân rất quan trọng. điều rất đơn giản thế này. Chắc chắn sự hiểu biết lời Chúa của tôi với so với vợ thì tôi hiểu Kinh Thánh nhiều hơn vợ. Vì cái môi trường, cái cơ hội để tôi học hỏi, nghiên cứu Kinh Thánh thì nó khác với vợ tôi. Cái giờ mà vợ chồng với nhau nó hoàn toàn khác với cái giờ cá nhân của mình với Chúa. Cho nên đừng có thay thế chuyện này. Cũng giống như có một lần và em hồi đó ở trên Đắk Lắk á, xuống kiếm tôi, nói với tôi thế này: con đi tìm hiểu nhiều lắm, làm thế nào để hướng dẫn thiếu niên cho tốt. Thì bây giờ con kiếm Chú rồi, Chú cho con bí quyết nào để con có thể là người hướng dẫn thiếu niên tốt. Tôi nói: trước hết Chú muốn hỏi con tin Chú chưa cái đã. Nên tự nhiên hỏi cái người mà đang hăng hái nhiệt thành muốn hướng dẫn thiếu niên mà hỏi tin Chú chưa là tôi đã gây sốc rồi. Tôi mới hỏi chứ, thì giờ mà con học Kinh Thánh hàng ngày riêng tư với Chúa là lúc nào? Nói dạ con thì sáng vào là con đi làm với một công ty của người Hàn Quốc, và sáng nào trước khi làm việc thì họ đều có cái giờ thờ phượng đầu giờ. Tôi nói không, Chú muốn hỏi mấy giờ đó, Chú hỏi cái giờ riêng tư của con với Chúa cơ. Thì nó nói dạ ngày nào con cũng có giờ đó là cái giờ mà khi sáng công ty họp lại. Tôi nói không, Chú muốn hỏi cá nhân con với Chúa thôi. Thì nó nói không. Cái tôi mới hỏi chứ, thời gian gần đây nhất cuốn sách mà con đọc về niềm tin là cuốn gì? Nó dạ cuốn Hôn Nhân. Hỏi sao vậy? Là vì con với vợ đang gây lộn, cho nên con đang kiếm cuốn sách nào để coi con hiểu, để con cách nào con nói chuyện với vợ con. Thì tôi hỏi một lô chuyện như vậy á, thì cuối cùng tôi nói như này: để hướng dẫn thiếu niên bước đi trong niềm tin không phải là kiến thức của con, cũng không phải là khả năng hiểu biết tâm lý của con, mà là cái đời sống của con với Chúa cho đúng để Chúa dùng con. Mọi người hiểu ý tôi nói không? Cái đời sống với Chúa cá nhân của mình, nó mới là cái yếu tố quyết định mình là một người chồng, một người vợ, một người cha, một người mẹ có theo ý Chúa không. Còn cái giờ giữa mình với nhau, hai vợ chồng với nhau trong việc học Kinh Thánh cầu nguyện á, nó giúp cho hai vợ chồng luôn luôn ý thức rằng cuộc đời mình vị thế của Chúa ở giữa cai trị, chớ không phải chỉ có hai đứa mình. Nó có những cái yếu tố giá trị rất khác biệt nhau. Vì đây là cái yếu tố mà tôi thấy có rất nhiều người thay thế. Cũng giống như có giờ gia đình lễ bái. Giờ gia đình lễ bái nó chỉ có giá trị khi con còn nhỏ. Còn khi con nó đã lớn rồi thì phải giúp nó với Chúa cách cá nhân. Cái chuyện với nhau đừng làm một chập, người ta cảm thấy đó là cái giờ nó mang tính chất nghi thức sinh hoạt tôn giáo thì nó mất cái giá trị. Vì vậy mà xin Chúa giúp mình nhận ra chuyện này. Điều thứ năm, mình cần cam kết giao ước với nhau để cùng nhau thực hiện. Đó là cuộc sống của mình mỗi người mỗi khác nhau, đúng không? Vợ chồng cho dù cùng đi làm hay là chồng đi làm vợ ở nhà, nó sẽ nhận ra một cái sự thật thế này, là cái nhu cầu và những nan đề trong cuộc sống mình đối diện á, vợ chồng giống hay khác nhau? Giống hay khác? Khác nhiều lắm, phải không? Nếu như ông chồng lo kinh tế gia đình là chính, đi ra ngoài nhiều, còn bà vợ khi con còn nhỏ hầu hết đều phải ở nhà để chăm con. Những vấn đề đối diện với nhau trong cuộc sống hàng ngày, những điều chi phối tâm trí và tấm lòng của mỗi người, nó rất khác nhau. Và đó là lý do tại sao hai vợ chồng cần có thì giờ với nhau trong cuộc sống thì mới giữ được sự đồng điệu trong đời sống vợ chồng. Còn nếu không, công ăn việc làm trở thành yếu tố lôi kéo và chi phối giữa hai vợ chồng. Cho nên đây là điều cần lưu ý nè. Cái chữ là dùng cái từ này nó rất là quan trọng, là cùng đối diện những nhu cầu và nan đề trong cuộc sống. Tại sao? Cái chữ cùng nhau đây á, nó đòi hỏi vợ chồng phải dành thì giờ cho nhau để kể với nhau nghe những vấn đề của cuộc sống mình đang chi phối. Và nhớ luôn điều này, phải phân biệt nha, trò chuyện để hiểu nhau, để nhận ra những nhu cầu của nhau, chớ không phải nói cho nhau nghe để giải quyết cho nhau. Nhớ nha. Chẳng hạn như này, tôi có những công việc tôi rất mệt, vợ tôi sau một ngày cũng có nhiều chuyện rất mệt, hôm nay vợ tôi đi nhóm về kể tôi nghe, và tôi rất sẵn lòng ngồi nghe kể ông cụ này, bà cụ kia, người bệnh này, người nói kia. Thú thiệt tôi không biết người đó là ai, là vì đâu có nhớ. Vợ tôi là người lo cho ban cao niên và chăm sóc ban cao niên, từng ông từng bà không giống nhau gì trơn á. Và mỗi lần Ngài kể thì kể rất là say sưa. Và tôi lắng nghe để làm gì? Để tôi hiểu cái chuyện gì đang chi phối vợ tôi, để tôi cầu nguyện. Chứ tôi không phải là cái người giải quyết công việc. Tôi cảm thấy ngày hôm nay công việc nó nhiều quá, tôi không giải quyết được. Tôi nói với vợ tôi, không có nghĩa là vợ tôi sẽ nói là đâu, kể cho em nghe coi, em sẽ cố vấn cho. Không phải cái chuyện đó, không phải là mục tiêu. Cái vấn đề của nhau đó là hiểu những điều đang chi phối con người của nhau, đó là điều rất cần. Mình không lắng nghe với tính cách đổ trách nhiệm. Có nghĩa là nếu tôi nói thì phải giải quyết, còn nếu không giải quyết được thì nói làm chi? Thì đó là đến với nhau vì công việc, chứ không phải là để cùng với nhau trên đường đời. Vợ chồng là hai người trên đường đời với nhau, chứ không có nghĩa là hai người là nguồn giải pháp của nhau. Hiểu không? Cái giải pháp cho nhau, cái sự sống đến từ Thiên Chúa, nó không đến từ người bạn đời của mình. Chính vì vậy mà cùng với nhau đối diện với những nhu cầu nan đề trong cuộc sống, chứ không có nghĩa cùng với nhau giải quyết những nhu cầu và nan đề trong cuộc sống. Tại sao? Tại sao chỉ cùng với nhau đối diện mà không phải là giải quyết? Vì có một điều thực tế thế này, cá nhân cũng như hai vợ chồng, hay có thêm mấy chục vợ chồng với nhau đi chăng nữa, cái nan đề và những nhu cầu cuộc đời mình chỉ có Thiên Chúa giúp mình giải quyết. Và mình đi tìm sự giải quyết từ sự dẫn dắt của Thiên Chúa, chứ không phải của nhau. Hiểu không? Để giải quyết một nhu cầu, để giải quyết một nan đề, mình cần sự dẫn dắt của Chúa và lời của Chúa, chớ không đi tìm nó đối với người bạn đời của mình, dù người bạn đời mình là. Nhưng vì cớ khi Chúa kết hợp hai người lại để cùng với nhau trên đường đời mà giúp đỡ nhau, cho nên những vấn đề chi phối tấm lòng, tâm trí của người này thì người kia cần cưu mang, giúp đỡ. Còn giải quyết á, nó đến từ Thiên Chúa chứ không đến từ con người. Đúng không? Bây giờ một điều đơn giản thế này nha. Một trong những nhu cầu mà gia đình luôn luôn phải lo, đó là vấn đề kinh tế. Đúng không? Khi bước vào hôn nhân, đồng tiền chi phối rất là lớn, đặc biệt là khi mình đã có con cái. Tiền bạc nó trở thành một vấn đề rất cụ thể chi phối đời sống của vợ chồng. Khi mình có nhu cầu với nhau thì phải nói cho nhau biết. Nhưng nhớ cho anh chị, đừng đòi hỏi câu giải pháp cho vấn đề là dựa trên chồng hay vợ. Tại sao? Đó là ngoài khả năng. Không ai có thể giải quyết được mọi nan đề cuộc đời của mình. Vấn đề là gì? Nghe chồng gặp khó khăn gì trong vấn đề tài chánh, thấy vợ khi túng thiếu giải quyết những vấn đề tài chánh gia đình khó như thế nào, để hiểu nhau, chứ không có nghĩa là nói ra là phải giải quyết cho được. Phân biệt được không? Vì nếu không, giờ mà trò chuyện với nhau trở thành gánh nặng, và cảm thấy cái giờ đó rất đáng sợ. Vì sao? Vì nó đổ trách nhiệm, chứ không phải là cùng gánh vác với nhau. Cho nên hãy cẩn thận, cùng đối diện với nhu cầu, cùng đối diện với những nan đề trong cuộc sống. Vì nhớ luôn một điều, cuộc sống luôn luôn có nan đề. Đúng không? Bây giờ thử nha, mình có mong muốn gia đình mình vui vẻ, bình yên, không có xáo trộn không? Muốn không? Tôi chắc chắn có một điều thế này, không ai muốn cuộc đời mình gặp bão cả. Nhưng Kinh Thánh cho biết, không cuộc đời nào mà không gặp bão. Tôi sẵn lòng đối diện với nó, nhưng kêu là mong có nó thì không mong. Nhưng Chúa cho biết rằng, dù tôi có nghe lời Chúa, làm theo lời Chúa thì bão vẫn bão như thường. Đúng không? Còn nhớ đoạn thánh không? Nào mọi người lật ra Luca đoạn 6 câu 46 câu 49, hoặc Matthew đoạn 7 câu 24 câu 27. Tôi rất thích Luca nói cụ thể hơn. Kinh Thánh nói gì? Ai đến cùng ta, nghe lời ta mà làm theo, có được miễn bão tố không? Không, nhà vẫn gặp bão như thường. Đúng không? Và cái người học mà không làm theo gặp bão không? Cũng gặp bão. Nghĩa là Kinh Thánh cho biết rằng, dù mình nghe lời Chúa hay không nghe lời Chúa, dù mình vâng lời Chúa hay không vâng lời Chúa gì, bão tố trong cuộc đời này nó không chừa ai đó. Nên chúng ta phải lưu ý một điều này. Khi đối diện với những vấn đề của cuộc sống, là cơ đốc nhân khi sống trong đời, đừng mong đợi cuộc đời mình không gặp khó khăn. Vì không những mình ở trong thế giới tội lỗi, mà mình lại không thuộc về nó nữa. Và hiện nay tội lỗi đang được phép tồn tại, và ma quỷ vẫn còn đang được phép để hành động. Mà chúng ta là những người sống với Chúa giữa cuộc đời chống nghịch lại Chúa này, thì đừng mong một cuộc đời không có vấn đề.
Chính vì vậy á, mà khi cưới nhau thì nhớ luôn, đừng mong đợi người bạn đời của mình là nguồn hạnh phúc của mình. Vì đó là không có gì gây khổ cho người bạn đời mình cho bạn. Đúng không? Chúng ta học đi học lại để nhớ luôn một điều, hãy cùng với nhau trên đường đời. Chớ không có nghĩa là đi tìm giải pháp trong cuộc đời qua người bạn đời. Hai việc rất khác nhau. Chính vì vậy mà có một vấn đề thế này. Để nhìn nhận ra cái giới hạn của cuộc sống của mình, thì chúng ta phải nhớ nguyên tắc của Thánh Kinh. Khi chúng ta tin Chúa, chúng ta trở nên chi thể trong thân Chúa. Và khi chúng ta đối diện với bất cứ vấn đề gì, cái nền tảng để giải quyết những vấn đề cuộc đời chúng ta là lời của Chúa. Chính vì vậy mà đời sống của một người tin Chúa thật luôn luôn được thể hiện hai khía cạnh rất lớn. Đó là đời sống gắn bó với lời Chúa và hội thánh của Chúa. Thì trong hôn nhân gia đình chúng ta cũng vậy. Đừng sống cô đơn một mình. Đừng để cho đời sống cá nhân của mình khi mình tin Chúa lại không có mối gắn bó với lời Chúa và với hội thánh của Chúa. Thì khi mình lập gia đình mình cũng đừng cô đơn trong hội thánh và xa rời với lời của Chúa. Để chúng ta xa rời hai cái yếu tố đó là chúng ta đang đi con đường sai. Chính vì vậy mà khi chúng ta đối diện với những vấn đề của đời sống hôn nhân gia đình của mình mà chúng ta cảm thấy mình bế tắc thì đừng có giấu, đừng có tỏ ra là gia đình tôi luôn lố, tốt lành, không cần ai giúp. Mình hãy nhớ luôn một điều này. Tôi cho rằng câu nói tôi không nhớ của ai nhưng tôi cho rất là đúng, đó là hôn nhân sẽ dạy người ta khiêm nhường. Tại sao hôn nhân dạy người ta khiêm nhường? Là vì càng bước vào hôn nhân, người ta sẽ học rất nhiều bài học vượt tầm tay của mình. Rất nhiều bài học vượt tầm tay của mình. Dĩ nhiên, độc thân thì vẫn thấy vượt tầm tay của mình. Nhưng khi mà đã có gia đình thì sẽ thấm thía hơn. Nó sẽ thấm thía hơn nhiều lắm. Cho nên nhớ, xin Chúa giúp cho mình. Một trong những điều mình phải cam kết với nhau là đừng làm cho vợ chồng mình trở thành một thế giới chỉ có hai đứa mà thôi. Nên xin Chúa giúp mình nhận ra.
Quý thính giả thân mến, cảm ơn quý thính giả đã cùng học lời Chúa trong chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay. Tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục loạt bài này với bài 62, Mối quan hệ vợ chồng tùy thuộc mỗi người với nhau, phần 29, Trở nên một, sự hòa hợp tâm linh, giao ước và cùng nhau thực hiện. Kinh Thánh nền tảng trong Sáng Thế Ký đoạn 2, câu 24-25. Kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi.
Hosanna, Hosanna, Hosanna ca ngợi Chúa hiển vinh. Hosanna, Hosanna, Hosanna ca ngợi Chúa hiển vinh. Với tất cả tâm hồn con, cất tiếng hát lên ngợi khen. Thân Chúa tế muôn loài đến muôn đời. Hosanna danh Ngài trên từng trời. Quyền hiến vinh thay vua của các vua.